Tuần 25 thứ tư, nuôi dưỡng buổi sáng. Philip chương 1 câu 19 đến 20. Vì tôi biết rằng điều này sẽ trở nên sự cứu rỗi cho tôi qua sự cầu xin của anh em và sự cung ứng dồi dào của Linh Jesus Christ theo sự thiết tha trong đợi và hy vọng của tôi. Ấy là tôi sẽ không bị hổ thẹn trong bất cứ điều gì. Nhưng với cả sự dạn dĩ thường thường thế nào thì nay vẫn thế ấy, Chris sẽ được tôn đại trong thân thể tôi, dù qua sự sống hay qua sự chết. Từ khoan nhẫn trong tiếng Hy Lạp có nghĩa là hợp lẽ, ân cần chu đáo, phù hợp và thích ứng. Người khoan nhẫn là người luôn thích ứng. Cách cư xử của người ấy luôn phù hợp. Một số thánh đồ tốt nhưng không thích ứng. Họ đi nơi này nơi khác. Nhưng dù đi đâu, họ vẫn không vui. Lý do các thánh đồ ấy không thích ứng là vì họ không khoan nhẫn. Người khoan nhẫn là người luôn thích ứng. Cách cư xử của người ấy luôn phù hợp, dù hoàn cảnh hay môi trường có như thế nào đi nữa. Phần đọc hôm nay. Khoan nhẫn cũng bao gồm sự bình an, dịu dàng và hòa nhã. Nếu anh em hợp lẽ, ân cần chu đáo và có thể thích ứng, chắc chắn anh em sẽ hòa nhã, tử tế, dịu dàng và bình an. Anh em cũng sẽ nhu mì và tiết chế, đầy lòng trắc ẩn đối với người khác. Trái với khoan nhẫn là đòi hỏi được đối xử công bằng. Một người thiếu khoan nhẫn sẽ đòi hỏi khắt khe đối với người khác. Nhưng khoan nhẫn nghĩa là chúng ta thỏa lòng với tình trạng kém hơn điều mình đáng được. Chẳng hạn, một điều nào đó có thể là của chúng ta, nhưng chúng ta không đòi hỏi nó theo quyền hợp pháp nghiêm ngặt. Như vậy, chính là khoan nhẫn. Đời sống của Chúa Giêsu là minh họa tốt nhất cho sự khoan nhẫn. Hãy suy ngẫm cách Ngài nói chuyện với hai môn đồ trên đường đến Emmaus. Luca chương 24 câu 15 chép rằng, trong khi các môn đồ này nói chuyện và bàn luận, thì chính Giêsu đến gần mà đi với họ. Chúa Giêsu nói với họ, những lời các anh trao đổi với nhau đang khi đi đường là gì thế? Họ đứng lại trông có vẻ buồn bã. Một trong các môn đồ đáp với giọng trách móc, chỉ một mình ông là lữ khách ở Jerusalem hay sao, mà không biết những điều đã xảy ra tại đó mấy ngày nay? Làm như không biết gì cả, Chúa hỏi, những điều gì vậy? Sau đó, họ tiếp tục nói với Ngài về Giêsu người Nazareth, đấng mà họ mô tả là một tiên tri đầy quyền năng trong công tác và lời nói trước mặt Đức Chúa Trời và mọi người. Họ tiếp tục nói rằng, các thầy tế lễ cả và các quan đã nộp Ngài để chịu án tử và đóng đinh Ngài trên thập tự giá. Chúa đã khoan nhẫn biết bao khi lắng nghe các môn đồ nói những điều mà Ngài biết rõ hơn họ nhiều. Sau khi đi một quãng đường khá xa, khi gần đến ngôi làng mà họ định đến, thì Ngài làm như muốn đi thêm nữa. Nhưng họ nài ép Ngài và Ngài vào ở lại với họ. Chúa thậm chí ngồi ăn tối với họ. Khi Ngài lấy bánh, ban phước, bẻ ra rồi đưa cho họ, bây giờ mắt họ được mở ra và họ nhận ra Ngài. Trong tất cả những điều này, chúng ta thấy sự khoan nhẫn của Chúa. Ngoài Chúa Giêsu, không một người nào từng thực hành một đời sống khoan nhẫn như vậy. Nếu nghiên cứu tiểu sử của những người nổi tiếng, anh em sẽ thấy không một người nào thật sự là người khoan nhẫn. Tuy nhiên, nếu đọc bốn sách Phúc Âm, anh em sẽ thấy đời sống làm người của Chúa Giêsu đầy sự khoan nhẫn. Chỉ có Chúa Giêsu mới sống một đời sống đầy sự khoan nhẫn. Và chỉ có Christ mới có thể là sự khoan nhẫn hoàn hảo của chúng ta ngày nay. Từ tốt nhất để tóm tắt toàn bộ mỹ đức phàm nhân của Christ là khoan nhẫn. Tỏ cho mọi người biết lòng khoan nhẫn của chúng ta nghĩa là sống một đời sống biểu lộ Christ, tức là biểu lộ Christ mà bởi Ngài chúng ta sống. Một đời sống như vậy là chính Christ như tổng cộng của mọi mỹ đức phàm nhân. Trong Philip chương 4 câu 5, Phaolô nói, Chúa đang gần. Ngài ở với chúng ta. Khi sống Ngài, nhận lấy Ngài làm gương mẫu và kể mọi sự là mất để đạt được Ngài, chúng ta cảm nhận rằng Ngài đang hiện diện với chúng ta. Ngài ở gần cả về không gian lẫn thời gian. Về không gian, Ngài rất gần chúng ta, sẵn sàng giúp đỡ. Về thời gian, Ngài cũng rất gần, sớm đến. Vì Chúa đang gần, nên chúng ta cần gì phải lo lắng và bối rối.